Con tên Phước Hải, con xin chào viện chủ và cho con hỏi ba câu. Câu thứ nhất, người được truyền bí mật thiền tông mà không về chùa dự được, vậy người này có trở về Phật giới được không?
Người được truyền bí mật thiền tông mà không về chùa truyền dẫn về Phật giới được, dưới điều kiện người này phải công đức thật nhiều. Thứ hai, Phật nhãn người này khi còn mang cái tánh, cái thân tứ đại mà mở ra thì về được. Khi mà Phật nhãn mở ra, mang thân tứ đại mà mở ra thì cái đường về giải thoát rất rõ, người ta rất rõ, thì người đó mới được. Còn nếu mà truyền mà Phật nhãn chưa mở ra thì không đến chùa truyền, thì cái này nó thật, ông Phật mà dẫn mình trở về Phật giới, ông không biết mình là ai đâu, thì nó hơi khó. Còn nếu mình cố gắng, khi mà mình, nếu mình gọi là truyền kiếm gì đi nữa, nhưng mà sau đó mình cố gắng đi, thì có thể, ông Phật có thể giúp cho mình. Nguyên tắc, mình phải có công đức thật nhiều, và làm sao mà chư Phật biết mình muốn trở về Phật giới. Sở dĩ mà một người đứng truyền ở đây là trình diện với Đức Phật, là con đã được mở con đường trở về Phật giới thì thôi Đức Phật giúp con dở về, thì người ta chấp nhận. Còn nếu mà mình không đến đây thì ông Phật đâu có biết. Bây giờ ông có biết, ông không giúp mình ông. Là vậy, tôi thí dụ ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng đó, khi mà ông nhận được cái này, ông đi 30 ngày đường, ông vẫn đi mà. Thì ông đâu có, còn mình bây giờ nếu mà trường hợp mà một hoàn cảnh nào mà không về được thì mình nên xét lại. Cái này là 10.000 năm mới ra một lần, mà cái thời gian thiền tông công bố ra không có lâu đâu. Thì nếu mà mình lơ đễnh quá thì chắc chắn là ông Phật ông không giúp mình đâu. Mà đến đây mà lơ đễnh còn không giúp, chứ đừng nói mà ngồi ở nhà đó mà ông Phật giúp mình về được đâu. Đó, con hiểu không? Không hiểu thì con hỏi tiếp.
Dạ, dạ cho con xin hỏi câu 2. Người tu thiền tông mà lúc nào cũng nói mình như Phật, như Tổ, không khác. Vậy người tu thiền tông này nói như vậy có đúng không ạ? À?
Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có nói là tất cả phàm sự hữu tướng giai thị hư vọng. Mà bây giờ mình ngồi đây mình nói tôi là Phật, thì chắc có lẽ người này là Phật cải lương á. Yeah. Phật đóng trong cải lương á. Chứ làm sao có cái chuyện này. Thấy không? Rồi còn gì nữa? Như Tổ phải không?
Dạ, như Tổ.
Thì cái này là Tổ sư nó dốc á. Chứ làm gì có cái chuyện này. Ở đây á, mà bây giờ trong các kinh Đức Phật đã chỉnh hết rồi. Đó, trên trái đất này mà thấy hình tướng gì là giả dối đó. Ở nhào vô đi. Nhào vô đi rồi biết. Mình ở đây ta tu, các Tổ mà chưa dám xưng Tổ. Chính ông Thích Ca ngày xưa mà còn chưa dám nói ổng là Phật mà. Tại đệ tử ông hỏi, ổng nói ông thôi, chứ sự thật ổng nói là tôi là một người toàn năng toàn giác, không phải là Phật đâu. Toàn, chứ là toàn năng là làm được tất cả, toàn giác biết được tất cả. Đức Phật còn khiêm nhường, mà sở dĩ là mình kêu ông danh từ là mình gọi là người toàn năng toàn giác thôi. Chứ gì, muốn thành Phật phải về Phật giới á. Công đức nơi địa từ quan nó nhộm vô mới trở thành một kim thân Phật được. Còn người nào nói vậy nên xét lại. Bởi vì cái thiền tông này bây giờ ra đây là gì? Để chuẩn lại. Chuẩn quá từ lời Đức Phật dạy cho đến khi mà công bố quyền ký đến nay, phải chuẩn lại cho biết. Chứ đừng có lạc lầm bằng vì cái pháp môn thiền tông này mà mình xưng trời xưng đất ra, mình coi chừng cái hậu quả mình không lường được đâu. Con hỏi tiếp đi.
Dạ. Con xin hỏi câu số 3. Người tu thiền tông mà nói mình rơi vào bể tánh, vào trung tâm vận hành luân hồi và ra vào tam giới rất dễ dàng, cũng đồng thời nói chuyện với Quán Thế Âm Bồ Tát và Phật Thích Ca, vậy người tu thiền tông này nói như vậy có đúng không ạ?
Cái người mà tu thiền tông mà nói tôi rơi vô bể tánh thì cái này chắc rơi vô bể Thái Bình Dương, chứ làm gì bể tánh rơi được. Ngồi ở đây mà rơi làm sao được. Ông Thích Ca còn rơi cũng được, mình làm sao mình rơi được. Còn vào tam giới phải không?
Mình vào trung tâm vận hành.
Trung tâm vận hành luân hồi. Trời, cái này còn xa lắc hơn. Muốn về Phật giới phải có công đức thật nhiều, chứ đâu phải đơn giản đâu. Cái này gọi là không đi lường gạt người ta thôi, nói để lường gạt. Tôi bảo đảm nếu người nào nói là đi lường gạt người ta để mà mua đồ cái gì đó, chứ không phải đơn giản đâu. Làm gì có cái chuyện đó, ông Phật qua đâu có dạy cái chuyện này đâu. Ông Phật chỉ nói là nếu anh có công đức nhiều thì anh được Như Lai Bửu Thanh Tịnh Thiền. Thanh Tịnh Thiền đó anh mới chuyên trở về Phật giới thôi, nhìn thấy Phật giới chứ không phải rơi. Làm sao rơi được? Rơi là rơi vào trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới mới gọi là rơi. Con hỏi tiếp đi.
Dạ, hiếm là lúc mà ra vào tam giới rất dễ dàng.
Thì giống cái này tam giới này, kiểu này tam giới Đông Dương quá. Tam biên giới Đông Dương là Việt Nam, Lào, Campuchia, vô cái tam giới đó được. Chứ còn làm gì có chuyện vô từ tam giới. Mình ngồi đây mà không biết nằm cái tam giới nằm ở đâu nữa mà nói tôi rơi, rơi làm sao được.
Với trong hồi thì mình lúc mà nói chuyện với Quan Thế Âm Bồ Tát với Phật Thích Ca.
Dạ. Rồi, gặp vô đình rồi. Dạ. Nếu mà Quan Thế Âm mà chẳng phải vô đình mới gặp ông bà. Dạ. Thích Ca cũng vô miếu á, mới có. Chứ làm gì mà nói chuyện Quan Thế Âm thì giờ đâu ngồi nói chuyện mình. Quan Thế Âm ở bên trên nước Tịnh Độ á, chứ đâu có nằm đây mà nói chuyện. Còn Thích Ca bên Phật giới mà làm gì qua bên nói chuyện không? Cái này kêu bằng cái này không mục đích để chặt đi lường gạt, ta mới nói vậy thôi. Chứ làm gì có cái chuyện này. Con hỏi tiếp đi.
Dạ, chứ người tu thiền tông mà hưởng đi chỗ này, đi chỗ kia, nói với các anh em là tâm mình không có dính mắc chỗ nào chứ, không có sanh một pháp nào. Nó thường hằng thanh tịnh nha, giống như mười phương chư Phật chẳng khác. Mà có ngược lại thêm nói một câu này là mười quyển sách có soạn giả quyển nhân á, là nói dốc lạc người. Và thêm cái ý này là con thắc mắc là nói mười phương chư Phật là không có, nói ai dám nói là người đó dám gạt. Con cũng thắc mắc hôm nay lên xin hỏi viện chủ ạ.
Câu hỏi anh nó dài quá, anh nhắc cho từng đoạn đi. Phần thứ nhất
thì người tu thiền tông mà nói tâm mình là không sanh một niệm, là tâm hằng thanh tịnh với mười phương chư Phật chẳng khác.
Ở trái đất này á, tu cái gì cũng không có vô niệm được hết. Bây giờ muốn ở trái đất này muốn tu vô niệm đó phải ép bằng trong cái tứ quả thanh văn đó. Ép từ nào rồi nó bật cái niệm đó thì nó mới vô thành A-la-hán được đó, là người bất động á. Nhưng mà cái này thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật đây, tất cả người này tu mà vô niệm chỉ bằng một, nếu mà vô trong cái niết bàn này gọi là bằng tịnh tĩnh á, chỉ bằng một giờ hay một ngày của niết bàn của Như Lai thôi. Thì cái trái đất này tại bây giờ thiền tông nó ra đời, nó ý nó muốn nói cái chỗ này nè. Cái người mà ở trong trái đất này mà dụng công tu hoàn toàn không có chứng được cái gì hết á, không có giải thoát được. Chứng cao nhất á là A-la-hán thôi. Trong có cái, bởi vì A-la-hán là nó chứng được cái quả, nghĩa là diệt được cái thân tứ đại này nè. Đất nước cho lửa nó diệt được, nhưng mà cái trung ống thân không diệt được. A-la-hán là nằm ở chỗ này, người ta không biết. Còn anh có vô niệm là anh phải ép nó, ép trong thời gian ngắn thôi chứ không phải đâu. Vì trong cái này, trong Đạo Phật nó có cái bài mà gọi là tu diệt tận định. Ai muốn tu diệt cái này phải tu cái diệt tận định thì mới được. Mà diệt tận định sau cùng vô là A-la-hán thôi, chứ không hoàn toàn không giải thoát được. Ý của hỏi phải vậy không?
Dạ. Chứ hỏi thêm người tu thiền tông á, mà nói mười quyển sách của soạn giả nguyên nhân á, là nói dẹp lạc người. Và nói mười phương chư Phật á, không có. Nếu mà người nào nói có, người nó gạt người.
Cái này nói đúng ra đó, cái này là do cái tập quyền ký tôi mới viết ra. Nhưng mà tôi viết cũng vòng vòng, sau cùng công bố tập quyền ký tôi mới nói rõ ra. Chính bữa nay là cái bữa tôi sẽ nói tất cả những cái bí yếu của cái quyền ký Đức Phật, gọi là chuẩn quả lại. Bây giờ tôi nói, ngày xưa Đức Phật mà khi mà ông nói này là 100 người, ông nói cho 100 người chửi ông, 98 người, còn có 2 người công nhận thôi. Thì ông mới nói là thôi bây giờ cái này phải truyền đi, khi nào mà loài người văn minh lên thật cao quá mà nói. Nhưng mà nói thật văn minh cao cỡ nào cũng chửi hết. Vì nãy trong cái bài hướng dẫn đầu tiên, tất cả những người ta chửi Thiền Tông này là tà đạo, này là mê gì, rồi bị đặt gì tùm lum hết. Ông Phật nói cũng bị chửi, trên kinh Diệu Pháp đi qua đã nói rồi. Còn mình bây giờ đây là tôi nói thật, là tôi nói ra để cho mọi người đánh giá. Bởi vì cái Thiền Tông này yêu cầu mình nghe phải nghe bằng trí tuệ, đừng có mù, đừng có nhắm mắt mà tin lại. Ta cho mà bây giờ cái bữa nay thì tôi chấp bất cứ ai muốn hỏi về Thiền Tông thì phải hỏi cho rõ ràng. Nếu mà tôi trả lời không được, đuổi tôi xuống nhà dưới. Tôi nói thật chứ không phải đơn giản đâu. Sở dĩ bữa nay có cái cuộc giải đáp này là tôi thấy từ khi công bố quyền ký ra, người tu theo đạo Phật nó sai 90% chứ không ít đâu. Thành ra bữa nay con có buổi là gọi là trả lời để chuẩn quá lại. Còn nói đúng chuẩn là ai nghe không nghe thôi, chứ mình đâu có quyền gì. Nhưng mà trong quyền ký Đức Phật đó, đời mà pháp người nào nhận được tập quyền ký này phải nói lại cho người ta nghe, nói cho rõ ra. Bất cứ ai hỏi cũng phải nói trở ra là đó, tôi có cái bổn phận vậy thôi. Còn ai, cái chuyện ta chửi là chuyện đơn giản. Ông Phật còn chửi không chứ tôi ăn thua gì. Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ thưa dân chủ, cho con hỏi. Dạ, khi người tu Thiền Tông mà lợi các thiền thất này kia mà xưng mình như là một vị tổ, nói những chẳng khác, rồi nói với các huynh đệ này kia là Bồ Tát này, Bồ Tát nọ, hay Đại Huệ, Đại Huệ nọ, như vẽ ta như là Phật là tổ, vậy cái quy lực nhân quả thế giới này là sao ạ?
Thế giới này ông đã nói Phật không có đâu. Trên trái đất này á, mình phải hiểu nguyên tắc thế nè. Trái đất này năm loài sống chung. Về tâm linh là do vị thần, còn về nhân quả luân hồi là do con người. Ngoài cái này ra không có gì hết. Thí dụ xưng Bồ Tát cũng được, thì ai cô hồn nó xưng cũng được, ai đây. Bây giờ nên nhớ là tất cả những người mà say cơ đó, nó thuộc cộng hoàng xuống đây nè. Ai cái đó cô hồn nó vô nó cũng nói gì nói chứ, ai rầy nó mà thầy có thấy mặt thấy mày đâu. Trên trái đất nắm căn bản, thần là chịu trách nhiệm về tâm linh, về hiện tượng. Mà thần thì không có nói chuyện này không, bởi vì trong cái quy luật của trái đất này, một vị thần mà thừa hành không dám làm sai một phần nào. Giống như con ở trong cơ quan nhà nước á, nếu mà con một làm anh lính thường thì anh phải nghiêm chỉnh chấp hành cái thủ trưởng anh, chứ không phải là dám nói tầm vậy. Còn tất cả những người ở đây xưng này xưng kia đó, nó xếp về loại là cô hồ. Nên nhớ rằng trên trái đất này phúc bóng thần, cô hồ và địa ngục, nó có ba cái dạng mà không thấy. Rồi con hỏi tiếp đi, còn người ta muốn nói gì nói thì kệ người ta.
Vậy là mấy người đó mình xưng là cô hồ mà thầy. Dạ hơi nãy giờ con hỏi là con thấy rõ không? Dạ con xin chuyện được.